Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn Ban Việt ngữ xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 11 giờ sáng từ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 11 tháng 8. Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh mới tiếp Phó Tổng tham mưu trưởng Trung Quốc Thượng tướng Tôn Kiến Quốc sau khi quan chức hai nước tiến hành cuộc đối thoại chiến lược về quốc phòng.
Hai anh đều là chứng kiến với nhau, hai anh đều trò với nhau cả thôi, nhưng không có gì thực chất cả. Không có hai bên thì làm sao mà giải quyết được.
Nhận định của chuyên gia về quan hệ Việt Trung, ông Dương Danh Di. Lát nữa đây mời quý vị đón nghe bài tường thuật chi tiết cùng bài phân tích về việc Việt Nam bị ảnh hưởng ra sao trước việc Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ. Còn bây giờ là phần điểm các tin quốc tế sẽ có trong chương trình hôm nay. Xin mời chị Hoài Hương.
Bất ổn lại tái diễn ở Ferguson một năm sau khi Michael Brown bị một cảnh sát da trắng bắn chết. Hy Lạp và các chủ nợ đạt thỏa thuận cứu nguy tài chính. Nhật Bản khởi động lại lò phản ứng hạt nhân theo các tiêu chuẩn an toàn mới.
Thưa quý vị, sau phần tin thế giới và Việt Nam, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị chuyên mục Câu chuyện phụ nữ và chương trình Hỏi đáp y học. Mời quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết là phần tin thế giới, xin mời chị Hoài Hương.
Cảnh sát đã bắt giữ nhiều người biểu tình đêm hôm qua ở Ferguson, bang Missouri, nơi vẫn tiếp tục là một điểm nóng. Một năm sau vụ một cảnh sát da trắng bắn chết Michael Brown, một thanh niên da đen 18 tuổi. Việc các giới chức tuyên bố tình trạng khẩn cấp đã không ngăn chặn được các vụ chạm trán giữa những người biểu tình và cảnh sát, trong khi tình hình bất ổn kéo dài sang đêm thứ nhì liên tiếp tại khu ngoại ô này của thành phố St. Louis. Mấy mươi người biểu tình liên tiếp bất tuân lệnh của cảnh sát, yêu cầu họ đừng đổ ra các đường phố và ngăn chặn giao thông ở đường West Florissant, nơi xảy ra các vụ bạo loạn và hôi của hồi năm ngoái. Vài giờ trước đó, một đám đông người biểu tình đã chặn một xa lộ liên tiểu bang trong giờ cao điểm buổi chiều, khiến cho nhiều người bị bắt giữ. Sự hiện diện của cảnh sát được tăng cường ở Ferguson sau một đêm khi các nhân viên cảnh sát bắn và gây trọng thương cho một nghi can 18 tuổi mà họ nói là đã nổ súng vào họ. Nghi can này đã bị truy tố và được nhận diện là Tyrone Harris Jr. Trước đó hôm Chủ nhật, tình hình tại đây vẫn ôn hòa giữa lúc những người biểu tình bắt đầu cuộc tuần hành tại địa điểm Michael Brown bị bắn hôm 9 tháng 8 năm ngoái. Các cuộc biểu tình đã diễn ra tiếp theo sau vụ giết chết Michael Brown đã khiến cho khu ngoại ô này của thành phố St. Louis trở thành trọng tâm của sự chú ý trong nước, khơi lên những lời kêu gọi, yêu cầu cảnh sát phải đối xử tốt hơn với các nhóm thiểu số. Quay sang Á Châu, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc gọi tắt là PBOC hôm nay đã phá giá đơn vị tiền tệ của nước này trong một bước hành động thực hiện một lần để thay đổi lãi suất cho phù hợp với thị trường hơn. Đồng nguyên đã được cho phép dao động trong vòng 2% trên hoặc dưới mức do Ngân hàng Trung ương ấn định mỗi ngày. Kết quả của thay đổi này là Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cắt giảm lãi suất xuống 1,9%. Và theo ngân hàng này thì động thái đó sẽ củng cố định hướng thị trường và quy chế của tỷ giá tham chiếu Trung ương. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho biết là bắt đầu từ hôm thứ Ba, tỷ giá tham chiếu sẽ phản ánh trị giá vào lúc thị trường đóng cửa hôm trước, kết hợp với mức cung và cầu trên thị trường ngoại hối và tỷ giá chuyển động của các đơn vị tiền tệ chính. Một sự giảm giá của đồng nhân dân tệ sẽ khiến cho hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc rẻ hơn ở nước ngoài. Hành động của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc được đưa ra hôm nay tiếp sau loan báo về việc trị giá các mặt hàng xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 7 đã giảm hơn 8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Sang một tin khác cũng liên quan tới Trung Quốc, thưa quý vị, một nhà lập pháp Philippines nói rằng ông có thông tin cho biết một chiếc tàu hải giám của Trung Quốc đã thả neo hơn một tháng nay gần một bãi cạn ở Biển Đông, nơi hai nước đang có một vụ tranh chấp chủ quyền rất gay gắt. Từ Manila, thông tin viên của đài chúng tôi gửi bài tường thuật do Duy Ái trình bày sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Dân biểu Francisco Asadillo nói rằng những nguồn tin tình báo cho ông biết là chiếc tàu hải giám của Trung Quốc đang ở trong vùng biển rất gần một chiến hạm cũ kỹ hư nát thời Thế chiến thứ hai mà Philippines mang tới thả tại bãi cảng Second Thomas. khoảng 10 binh sĩ Philippines trú đóng trên chiến hạm Sierra Madre, là nơi được dùng như một tiền đồn của quân đội Philippines từ năm 1999 tại bãi cạn mà họ gọi là Ayungin. Dân biểu Acerillo cho biết ý kiến như sau về diễn tiến này.
To me that presents a very big problem because assuming there is a situation.
Đối với tôi đây là một vấn đề rất lớn, bởi vì nếu xảy ra một tình huống trong đó toán quân gồm 8 binh sĩ tiêu quân lục chiến của chúng tôi bị buộc phải rời khỏi bãi cạn Ayungin, thì Trung Quốc sẽ giành được chân đứng ở bãi cạn Ayungin một cách rất dễ dàng.
Ông Acerillo nói rằng chiếc tàu của Trung Quốc đã thả neo cách nay hơn một tháng và chưa rõ tại sao nó vẫn còn ở đó cho tới giờ này. Đài VOA đã liên lạc với một số giới chức quân đội Philippines để tìm cách xác nhận thông tin của dân biểu Acerillo, nhưng tất cả đều đã từ chối bình luận. Trung Quốc cũng không nói gì tới việc có một chiếc tàu của họ thả neo gần bãi cạn hiện do Philippines kiểm soát. Dân biểu Acerillo từng làm phi công trong quân đội và ông đã theo dõi sát những hoạt động xe đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông. Ông cho biết có một điều làm cho ông cảm thấy lo ngại nhiều hơn, đó là bãi cạn Ayungin chỉ cách đảo Mischief mà Việt Nam gọi là đá vành khăn của quần đảo Trường Sa chỉ có 40 km. Trung Quốc đã giành quyền kiểm soát đảo này từ Tây Philippines vào năm 1995 và bây giờ họ đang xây ở đó một phi đạo và một hải cảng có thể dùng cho những mục tiêu quân sự. Giáo sư Khan Thayer của Đại học New South Wales ở Australia cho rằng việc neo đậu một chiếc tàu tuần duyên gần tiền đồn của Philippines có thể nằm trong mưu toan của Trung Quốc nhằm khẳng định yêu sách chủ quyền và để ngăn chặn những chuyến tàu chở tiếp liệu tới chiến hạm Sierra Madre. Nhưng ông cảnh báo là Trung Quốc phải cẩn thận.
The Sierra Madre is still a commissioned ship in the Philippines Navy. And the United...
Chiếc Sierra Madre vẫn là một chiếc tàu được biên chế của Hải quân Philippines. Và theo quy định của Hiệp ước Phòng thủ chung, Hoa Kỳ phải hiệp thương với Philippines nếu quân đội của Philippines bị tấn công ở Thái Bình Dương. Và chiếc tàu trong biên chế với binh sĩ thủy quân luật chiến mặc đồng phục thỏa mãn với những đòi hỏi của quy định đó.
Giáo sư Thayer nói thêm rằng Trung Quốc có thể sẽ không làm gì khác hơn. Nhưng việc họ neo đậu một chiếc tàu gần bãi cạn này vẫn gây sức ép lên Philippines. Bởi vì giới hữu trách ở Manila không thể nào biết được là Trung Quốc sắp sửa làm gì.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Giờ đây, thính giả Việt Nam có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 04-7108-0086. Chúng tôi còn có một số điện thoại mới cho thính giả ở Hoa Kỳ và Canada, đó là số điện thoại 641-552-5015. Còn số điện thoại cho quý thính giả từ Australia vẫn được giữ nguyên là 028-080-5603. Và thưa quý vị, tiếp sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam. Ông Phùng Quang Thanh tiếp tướng Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh ngày hôm qua mùng 10 tháng 8 đã nắm chặt tay Phó Tổng tham mưu trưởng Trung Quốc Thượng tướng Tôn Kiến Quốc sau khi quan chức hai nước tiến hành cuộc đối thoại chiến lược về quốc phòng. Ông Tôn là quan chức nước ngoài đầu tiên được cho là gặp mặt ông Thanh sau khi nhà lãnh đạo quân sự của Việt Nam trở về nước sau khi chữa bệnh ở Pháp giữa cơn bão tin đồn. Các bức ảnh đăng tải trên truyền thông trong nước cho thấy ông Thanh tươi cười đón tiếp Phó Tổng tham mưu trưởng Trung Quốc. Và thay vì bắt tay theo kiểu thường thấy, hai bàn tay của ông Thanh và ông Tôn siết chặt lấy nhau, thu hút nhiều bình luận trên các trang mạng ở hải ngoại về mức độ thân thiết của đôi bên. Trước đó, trong cuộc đối thoại chiến lược quốc phòng lần thứ 5 giữa hai nước, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam được trích lời nói rằng cuộc họp nhằm tạo sự tin cậy chiến lược, thu hẹp bất đồng, phát huy điểm tương đồng, góp phần thúc đẩy quan hệ giữa quân đội và nhân dân hai nước. Trong khi đó, Tân Hoa Xã trích lời ông Tôn, trưởng đoàn Trung Quốc nói tại cuộc đối thoại rằng Bắc Kinh và Hà Nội nên củng cố tình đoàn kết, mở rộng hợp tác và thúc đẩy quan hệ quân sự song phương. Nhận định về các tuyên bố của quan chức hai nước, chuyên gia về quan hệ Việt-Trung, ông Dương Danh Di, nói với VOA Việt ngữ.
Hai anh đều là diễn biến với nhau, hai anh đều là trò với nhau cả thôi, cho nên không có gì thực chất cả. Mâu thuẫn cho hai bên là làm sao mà giải quyết được. Chẳng qua là trước tình hình thế giới phản ứng với Trung Quốc như vậy, thì Trung Quốc họ buộc họ phải tỏ ra là họ cũng biết nhiều, họ cũng muốn hòa bình với họ với kia thôi, nhưng ý đồ của họ là họ muốn bá chiếm
Biển Đông, trước hết Biển Đông của Việt Nam và của tất cả các nước có liên quan nữa, thì làm sao mà yên ổn được.
Cuộc đối thoại diễn ra vài ngày sau khi Trung Quốc tuyên bố đã ngừng việc bồi lấp và xây đảo nhân tạo trên Biển Đông, sau khi Việt Nam, Philippines và Mỹ đồng loạt bày tỏ quan ngại. Ngoài mục tiêu thắt chặt mối quan hệ quốc phòng giữa hai nước, báo chí Việt Nam đưa tin cuộc họp lần này diễn ra với mục đích phản bác lại những luận điệu xuyên tạc sai trái của các thế lực thù địch về những vướng mắc trong quan hệ hai nước thời gian qua. Tân Hoa Xã cũng dẫn lời Phó Tổng tham mưu trưởng Tôn Kiến Quốc nói rằng Trung Quốc sẽ chung tay với Việt Nam để xử lý các khác biệt và tăng cường nỗ lực vì quyền lợi của nhân dân hai nước cũng như vì hòa bình và ổn định trong khu vực. Về tuyên bố này, cựu quan chức ngoại giao Dương Danh Di nói:
phía Việt Nam thì cũng có thể có một số ít người nào đó có cái ảo tưởng với Trung Quốc, nhưng cá nhân tôi bây giờ không, trong chuyện Biển Đông thì không có ảo tưởng với Trung Quốc cả. Phía Trung Quốc chiếm đảo người ta, xây dựng căn cứ quân sự, xây dựng sân bay, bây giờ còn sao hòa bình được?
Đưa tin về cuộc đối thoại quốc phòng này, báo chí Trung Quốc nhấn mạnh tới những thỏa thuận mà Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã đạt được trong cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình hồi tháng 4 vừa qua, coi đó là kim chỉ nam cho bất kỳ các cuộc họp bàn sau này. Khi ấy, ông Trọng và ông Tập đã đi sâu trao đổi thẳng thắn và đạt được nhận thức quan trọng sâu rộng về quan hệ song phương. Ngoài ra, hai quan chức Việt-Trung cũng đã chứng kiến nhiều lễ ký kết các thỏa thuận, trong đó có kế hoạch hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc giai đoạn 2016-2020 hay việc hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước. Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ, Việt Nam chịu tác động gì? Ngân hàng Trung ương Trung Quốc ngày hôm nay, 11 tháng 8 đã phá giá đồng nhân dân tệ gần 2%, xuống mức thấp nhất so với đồng đô la Mỹ trong 3 năm qua. Mức phá giá 1,9% này được coi là mạnh nhất tại Trung Quốc trong 2 thập kỷ qua và đang tác động mạnh lên thị trường tài chính thế giới. Các chuyên gia cho rằng bước đi của Trung Quốc có thể dẫn tới nguy cơ xảy ra chiến tranh tiền tệ nhằm giành lợi thế cho hàng hóa xuất khẩu. Về tác động của việc phá giá này đối với Việt Nam, tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh nhận định với VOA Việt ngữ.
Phá giá 2% là một cái lần phá giá đáng kể. Và trước đây thì hàng hóa của Trung Quốc đã rất rẻ vì nhiều lý do. Nhưng bây giờ Trung Quốc phá giá thì chắc chắn sẽ làm cho là hàng hóa của Trung Quốc rẻ hơn khi xuất khẩu. Và vì vậy cho nên Trung Quốc sẽ có khả năng đẩy mạnh xuất khẩu và hàng hóa Trung Quốc sẽ có cái năng lực cạnh tranh cao hơn đối với lại các cái mặt hàng của các nước khác, đặc biệt là của Việt Nam. Và đấy là cái điều mà tôi thực sự lo ngại.
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc nói rằng việc phá giá đồng nhân dân tệ nhằm quản lý giá tốt hơn trước các diễn biến trên thị trường trong bối cảnh tỷ lệ xuất khẩu của nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới sụt giảm mạnh. Trong khi đó, hành động của Bắc Kinh đã gây phản ứng dây chuyền ở các nền kinh tế khác. Các đồng tiền của các quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore và Philippines đồng loạt giảm giá. Tiền tệ của khối ASEAN được coi là mất giá mạnh nhất so với đồng đô la Mỹ kể từ đầu năm nay, trong khi kinh tế của các nước thành viên trong hiệp hội này giảm tốc. Về bước đi sắp tới nên làm của Việt Nam, ông Doanh nói:
Việt Nam cần phải xem xét cái việc điều chỉnh cái tỷ giá đồng Việt Nam, bởi vì tỷ giá đồng Việt Nam thì cho đến nay là từ đầu năm cho đến nay đã điều chỉnh 2%, nhưng chúng ta đều biết là đồng đô la đã có mạnh lên và nhiều đồng tiền đã có là bị giảm giá, kể cả đồng euro của Liên minh châu Âu. Và bây giờ nếu như người láng giềng là Trung Quốc có một cái quan hệ là thương mại là xuất khẩu mạnh nhất vào thị trường Việt Nam lại phá giá, thì đấy là cái điều mà Việt Nam cần phải là xem xét sớm.
Kinh tế gia này cho biết thêm rằng sau những sóng gió trong quan hệ giữa hai nước thời gian qua, thì chỉ có mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam vào Trung Quốc là gặp khó khăn, còn xuất khẩu của Trung Quốc vào Việt Nam vẫn tiến triển đáng kể. Chính quyền Việt Nam chưa thông báo về các bước đi sau khi Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn www.41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Trở lại phần tin thế giới, thưa quý vị, tuần này đánh dấu kỷ niệm 70 năm ngày Nhật Bản đầu hàng lực lượng đồng minh do Mỹ lãnh đạo, chấm dứt Thế chiến thứ hai. Tuy có nhiều trận chiến dữ dội và những diễn biến bước ngoặt ở mặt trận Thái Bình Dương, trận Okinawa được nhớ tới như một trận chiến khốc liệt nhất và được nêu ra vào lúc đó để biện minh cho việc thả bom nguyên tử xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật. Từ Okinawa, thông tin viên của đài chúng tôi có bài tường thuật do Minh Phượng trình bày sau đây.
Chiến dịch hành quân chiếm Okinawa là trận đánh lớn nhất và là trận đánh cuối cùng của Thế chiến thứ hai. Chiến dịch này có sự tham gia của hơn 1.000 chiến hạm và hàng trăm ngàn binh sĩ. Trận đánh kéo dài 82 ngày đã phá hủy vô số làng mạc, thiêu rụi rất nhiều cánh rừng và gây tử vong cho gần 200.000 người. Ông Mark Waycaster, giám đốc một viện bảo tàng lịch sử tại một căn cứ thủy quân lục chiến Mỹ ở Okinawa, cho biết trong trận chiến đó, tướng Mitsuru Ushijima của Nhật đã áp dụng chiến thuật du kích của một cuộc chiến tranh tiêu hao.
His goal here is not to win. He has no intentions of winning the Battle of Okinawa.
Mục tiêu của ông ấy không phải là chiến thắng. Ông ấy không hề có ý định giành được thắng lợi trong trận Okinawa. Mục tiêu mà ông ấy nhắm tới là gây nhiều tổn thất cho các lực lượng của Mỹ, tới độ Washington phải tìm cách làm hòa.
Số thương vong cao và sự kháng cự kịch liệt mà lực lượng đồng minh gặp phải ở Okinawa đã được dùng để biện minh cho quyết định thả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki để làm tiêu tan ý chí và tinh thần chiến đấu của người Nhật. Ở Okinawa ngày nay, nhiều người vẫn còn nhớ tới trận chiến khốc liệt đã giết chết gần 1/3 thường dân trên đảo. Những công sự phòng thủ của Nhật đã được bảo tồn như chứng tích lịch sử. Viện Bảo tàng Hòa bình Himeyuri là nơi thuật lại câu chuyện của gần 200 nữ sinh được tuyển làm y tá cho quân đội Nhật. Nhiều người trong số đó đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Bà Shimabukuri Yoshiko bị thương nặng trong một vụ nổ. Bà cho biết trước đó những người lính Nhật cảnh cáo rằng bà và những nữ y tá khác sẽ bị lính Mỹ hãm hiếp và giết chết nếu họ bị bắt. Cho nên khi bị thương, bà cứ mong được chết sớm để khỏi bị nhục. Nhưng một người lính Mỹ đã cứu bà. Bà Yoshiko nói, khi đó bà nghĩ trong đầu chẳng lẽ người này lại là kẻ thù của mình. Bà nghe nói bọn họ là quỷ dữ, nhưng khi nhìn vào mặt người đó thì bà cảm thấy ông ấy rất dễ thương. Ông ấy đã nói với bà, tôi sẽ giúp cô. Ký ức về sự tàn phá và giết chóc trong thời chiến đã làm cho nhiều người ở Okinawa trở thành những người có lập trường chủ hòa rất mạnh mẽ. Họ thường xuyên phê phán sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Okinawa, cũng như những nỗ lực của phe bảo thủ ở Nhật nhằm tăng cường sức mạnh quân sự của nước này.
Cũng liên quan tới Nhật Bản, một công ty điện lực của những nước này đã khởi động lại một lò phản ứng hạt nhân hôm nay. Lò phản ứng đầu tiên hoạt động trở lại theo các quy định mới được thiết lập sau thảm họa hạt nhân Fukushima năm 2011. Công ty điện lực Kyushu nói họ dự kiến lò phản ứng tại cơ sở Sendai sẽ bắt đầu phát điện từ ngày thứ Sáu sắp tới và trước tháng tới sẽ hoạt động hết công suất. Các cơ sở hạt nhân Nhật Bản đã bị đóng cửa trong 2 năm để kiểm tra vấn đề an toàn. Chính phủ Nhật muốn phục hồi khả năng sản xuất điện lực trở lại mức cũ, là sản xuất hơn 20% nhu cầu điện lực quốc gia trước năm 2030. Nhưng trong thời gian qua đã phải lệ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu, trong khi các cơ sở hạt nhân Nhật Bản ngưng hoạt động. Đa số công chúng Nhật chống đối việc khởi động lại các lò phản ứng hạt nhân. Hàng trăm người biểu tình đã tụ tập tại nhà máy Sendai hôm nay để bày tỏ sự bất bình của họ. Trong đám đông có cả cựu thủ tướng Naoto Kan là người nắm quyền khi xảy ra vụ tan chảy hạt nhân Fukushima. Ông Kan nói, chúng ta không thể tiên đoán trước các tai nạn, trong khi ở đây cả các biện pháp cần thiết để tránh tai nạn còn chưa được áp dụng. Thảm họa Fukushima khởi sự với một trận động đất lớn và ngay sau đó là một cơn sóng thần đã làm hư hại nhà máy điện hạt nhân, dẫn tới vụ tan chảy các lò phản ứng ở nhà máy. Thảm họa này đã buộc hơn 100.000 người phải bỏ nhà cửa ra đi lánh nạn. Hy Lạp và các chủ nợ quốc tế đã đồng ý trên nguyên tắc các điều kiện tổng quát về một gói cứu nguy tài chính 3 năm mới, nhưng các chi tiết sẽ được chung kết trong ngày thứ ba theo dự kiến. Người phát ngôn của Ủy hội châu Âu Annika Breithart, một nhà thương thuyết chủ chốt trong các cuộc đàm phán với Hy Lạp, xác nhận sự tiến bộ này hướng tới gói cứu nguy tài chính dự kiến trị giá tới 94 tỷ đô la. Bà Breithart nói, điều mà chúng ta có được tại thời điểm này là một thỏa thuận ở cấp độ kỹ thuật do các nhân viên của các định chế và chính quyền Hy Lạp ở hiện trường đạt được sau nhiều tuần lễ thương thảo. Bà nói thêm rằng điều mà hiện giờ các bên không có được là một thỏa thuận chính trị, và đó là điều mà mọi người cần tới. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số chi tiết nhỏ chưa được hoàn tất. Bà nói thỏa thuận chung cuộc còn cần được phê chuẩn bởi các giới chức cấp cao hơn của 28 nước thành viên Liên hiệp châu Âu. Quốc hội Hy Lạp theo dự kiến sẽ biểu quyết về biện pháp này trong ngày thứ Năm tới đây, trong khi các bộ trưởng tài chính khu vực đồng euro dự kiến sẽ hỗ trợ kế hoạch này vào ngày thứ Sáu. Hy Lạp cần ngân khoản này trước ngày 20 tháng 8 là lúc nước này phải thanh toán khoảng 3,5 tỷ đô la tiền nợ còn thiếu của Ngân hàng Trung ương châu Âu. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua cho biết máy bay chiến đấu của họ đã tiến hành các cuộc không kích nhắm vào 17 mục tiêu của quân nổi dậy người Kurd ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ. Một thông báo cho biết các cuộc không kích tập trung tấn công Đảng Công nhân Kurdistan, gọi tắt là PKK, ở tỉnh Hakkari, giáp danh với Iraq và Iran. Các cuộc không kích diễn ra tiếp theo sau một loạt cuộc tấn công chết người hôm thứ Hai, đã giết chết 4 nhân viên cảnh sát và 1 quân nhân tại tỉnh Sirnak ở kế cận. Qua đêm, phe nổi dậy người Kurd tấn công vào một căn cứ quân sự ở Sirnak, giết chết một người lính Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ đã đánh bom các mục tiêu PKK ở đông nam Thổ Nhĩ Kỳ và miền bắc Iraq từ cuối tháng 7, sau khi loan báo một chiến dịch chống khủng bố mới. Các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ cũng nhắm tấn công quân nhà nước Hồi giáo ở phía bên kia biên giới trên lãnh thổ Syria. Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu hồi tuần trước kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ hãy tự chế trong các vụ đánh bom người Kurd, nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ có quyền tự vệ, song cách đáp ứng của họ cần phải được tương xứng với tình hình. Bộ Ngoại giao Mỹ nói PKK nên từ bỏ bạo lực và thương thuyết với Thổ Nhĩ Kỳ. PKK đã chiến đấu chống lại Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 1984 trong một cuộc xung đột đã khiến cho 40.000 người thiệt mạng. Quốc hội Iraq hôm nay đã đồng thanh phê chuẩn các đề nghị cải cách chính phủ của Thủ tướng Haider al-Abadi nhằm giải quyết nạn tham nhũng và cắt giảm công chi. Ông Abadi đề nghị các biện pháp này hôm Chủ nhật vừa qua, kể cả việc loại bỏ các chức vụ của 3 phó tổng thống của Iraq và 3 phó thủ tướng. Kế hoạch của ông Abadi còn đề nghị chấm dứt các hạn ngạch dành riêng cho các đảng chính trị và phe phái khi tuyển chọn các giới chức, kể cả việc giảm số các nhân viên bảo vệ cho các quan chức và mở lại các cuộc điều tra về tội tham nhũng. Trong một thông điệp trên trang Facebook của ông, Thủ tướng Abadi nói ông sẽ tiếp tục con đường cải cách dù cho có phải trả bằng giá bằng chính mạng sống của ông. Liên Hiệp Quốc nói hàng ngàn người Somali đã trở về nước từ nước Yemen bất chấp một vụ khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng ở quê hương của họ. Văn phòng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc hôm nay cho hay gần 29.000 người đã về tới Somalia từ Yemen tính từ tháng 3. Đa số là phụ nữ và trẻ em, trong khi dự kiến sẽ có thêm nhiều người khác sẽ hồi hương trong mấy tháng tới.
Vừa rồi là chị Hoài Hương với bản tin thế giới. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình Câu chuyện phụ nữ. Hội Ngộ Trùng Dương là một chương trình đoàn tụ dành cho người Việt đã và đang gây được tiếng vang cho cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là Hoa Kỳ. Chuyến đi kéo dài 4 ngày 3 đêm khởi hành từ Long Beach, tiểu bang California đến Ensenada, vịnh Mexico, được tổ chức dành cho khoảng 3.000 người Việt sinh sống ở khắp nơi trên thế giới. Dù gặt hái được nhiều thành công từ 6 chuyến hải trình trước trong hơn 22 năm, nhưng theo lời ông Đỗ Văn Trọn, Tổng Giám đốc Hệ thống Truyền thông Viên Thao, đơn vị tổ chức chương trình, Chuyến hội ngộ trùng dương diễn ra vào ngày 30 tháng 10 tới đây sẽ là chuyến đi cuối cùng do công ty Vinthao tổ chức. Hồng Hoa của VOA Việt ngữ đã có cuộc trò chuyện với ông qua điện thoại để nghe ông chia sẻ thêm về chuyến hội ngộ trùng dương cuối cùng này. Mời quý vị theo dõi.
Xin cảm ơn anh đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn với VOA ngày hôm nay. Vậy thì em xin được hỏi là hội ngộ trùng dương thì đã có 6 lần tổ chức nhưng mà không phải ai cũng biết về chuyến đi này. Vậy đối với những quý thính giả độc giả lần đầu tiên biết tới hội ngộ trùng dương thì anh sẽ nói gì với họ về chuyến đi này?
Chuyến hội ngộ trùng dương đó thì anh không dám nói là tất cả mọi người biết, nhưng mà chuyến hội ngộ trùng dương qua 6 lần tổ chức thì nó cũng gây được tiếng vang trong cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ. Với những cái chuyến đi như vậy thì có đến 3.000 người tham dự, và qua 6 lần tổ chức trong hơn 22 năm đó thì hội ngộ trùng dương, bởi vì hội ngộ trùng dương mang được cái nét riêng của một cái chuyến đi dành riêng cho 3.000 người Việt khắp nơi trên thế giới hội ngộ, và nó là một cái những cái ngày thần tiên với nhau, những người Việt ở xa với nhau, họp mặt với nhau và có những cái giây phút thần duyên tâm sự.
Trong cuộc phỏng vấn với VOA về chuyến hội ngộ trùng dương lần thứ 6 năm 2014 thì anh có chia sẻ là vì thời gian chuẩn bị cho mỗi chuyến đi là khá lâu và tốn nhiều công sức nên anh cũng chưa biết chuyến đi lần thứ 7 tới là khi nào. Tuy nhiên thì chuyến đi lần thứ 7 đã được hoạch định vào cuối tháng 10 này. Vậy xin anh cho biết chuyến đi này đã được quyết định từ khi nào và vì sao anh lại có quyết định đó?
Thường khi mà tổ chức mỗi chuyến hội ngộ trùng dương như vậy lệ thuộc vào cái hãng tàu Nevo, cái ngày tháng họ có dành riêng cho mình bao một cái chuyến đi như vậy không. Nhưng mà trong cái lần tổ chức chuyến thứ 6 vào năm ngoái 2014, vào tháng 10 2014 thì có những cái người director của Carnival họ tham dự trong cái chuyến đi đó, và qua cái sự thành công đó thì họ hối thúc và họ dành ưu tiên để mà anh tổ chức được thêm một cái chuyến, và là chuyến thứ 7 ngày 30 tháng 10 này.
Thì như anh chia sẻ lần trước thì thời gian chuẩn bị cho mỗi chuyến hội ngộ trùng dương thì mất ít nhất 1 năm, và thời hạn để đặt du thuyền của công ty du lịch Carnival là 2 năm. Tuy nhiên là mới chỉ chuẩn bị trong vòng 1 năm như thế này thì chúng ta đã có chuyến hội ngộ trùng dương lần thứ 7. Nếu có người cho rằng sự chuẩn bị lần này dường như là hơi gấp gáp thì anh sẽ nói gì để họ cảm thấy an tâm hơn để thoải mái tham gia chuyến đi ạ?
Mỗi lần tổ chức chuyến hội ngộ trùng dương phải có thời gian chuẩn bị hơn 1 năm. Chuyến đi này thì coi như là đúng 1 năm chuẩn bị thì thời gian nó hơi gấp hơn những cái chuyến khác. Tuy nhiên vì chuyến đi này nó cũng là cái chuyến cuối nên anh dùng hết tất cả những tâm huyết và tất cả làm sao nỗ lực để đem lại một cái chuyến hội ngộ trùng dương ra khơi lần thứ 7. Nó cũng là một cái kỷ niệm để lại. Cho dù sau này anh không tổ chức nữa thì anh tin rằng là những người đã đi với hội ngộ trùng dương sẽ nhớ về những cái kỷ niệm đến với hội ngộ trùng dương trong cái tình thân ái và những cái hưởng thụ trong cái chương trình du lịch 3 ngày trên mặt biển như vậy.
Không biết là anh đã có dự định là sẽ giao lại việc tổ chức hội ngộ trùng dương này cho ai chưa?
Về hội ngộ trùng dương thì anh chưa nghĩ rằng là anh có thể là giao lại cho ai, vì tổ chức hội ngộ trùng dương nó hỏi thời gian và kinh nghiệm, cũng như là nó có nhiều yếu tố để mà mình phải làm cho nó thành công. Còn riêng về hệ thống trường thông bên thao của anh thì anh giao lại với cô con gái của anh là cô Hoa hậu Đỗ Minh Nguyên, sẽ là cái người kế thừa cái sự nghiệp trường thông của anh làm trên 30 mấy năm qua.
Vậy thì chương trình hội ngộ trùng dương lần thứ 7 đã được lên kế hoạch như thế nào ạ?
Phải nói đây là một cái chương trình mà lần này anh tổ chức nhiều ca sĩ Việt Nam nhất, nhiều khuôn mặt nổi tiếng, và nhiều cái chương trình nó hơn hẳn những cái chuyến trước. So với những cái kinh nghiệm làm và so với những cái điều mà mình học thấy ở nơi những hành khách yêu cầu, cái cách phục vụ của hành khách như thế nào và cái niềm yêu thích của hành khách đối với những ca sĩ, nên anh đã cố gắng làm sao mời những ca sĩ nổi tiếng cũng như phải tổ chức nhiều chương trình văn nghệ trên tàu để đáp ứng được cái niềm mong đợi của những hành khách đến với hội ngộ trùng dương.
Vậy thuận lợi và khó khăn trong lần thực hiện chuyến hội ngộ trùng dương lần này là gì thưa anh?
Khi tổ chức hội ngộ trùng dương, khó khăn nhất là khi chúng ta tổ chức cho cộng đồng người Việt. Khi tổ chức cho cộng đồng người Việt thì chúng ta phải hiểu là những sở thích, kể cả khi đi du lịch, thì người Việt Nam tuy rằng thích thưởng thức những món ăn của Mỹ hay món ăn quốc tế, nhưng mà vẫn còn thèm cái hương vị Việt Nam và phải có những cái bản sắc, nó rất là Việt Nam. Thành ra đó là những cái khó khăn mà anh phải cố gắng với. Thường thì hành khách Việt Nam đó hay bút vé trễ do đến những cái thủ tục mà làm. Tại vì chúng ta đi đi như vậy, đi hội ngộ Trùng Dương là chúng ta phải qua nước ngoài. Có nhiều người tưởng rằng mình đi trong nước là những cái thủ tục về passport, về thẻ xanh, về visa, tất cả những cái điều kiện đó phải hội đủ, mà có những người chưa làm xong giấy tờ. Có những người mua vé xong là chưa hoàn tất những cái thủ tục passport. Đó là những cái vấn đề khó khăn. Và Carnival lúc nào họ cũng hối thúc là phải làm sao gửi hết giấy tờ cho họ trước 3 tháng. Và bây giờ thì Hội ngộ Trùng Dương ra khơi ngày 30 tháng 10. Như vậy còn gần 3 tháng nữa là tàu sẽ ra khơi. Thì hiện tại thì anh vẫn lo hối thúc những hành khách cung ứng đầy đủ những cái giấy tờ thủ tục cần thiết cho cái chuyến đi ra nước ngoài.
Vậy thì không biết là có còn thuận lợi là gì thưa anh?
Qua những cái chuyến Hội ngộ Trùng Dương 6 lần tổ chức và chuyến Hội ngộ Trùng Dương này, thì hành khách cũng biết là đó là chuyến cuối cùng, nên hành khách cũng muốn dành cái cơ hội để có những cái họp mặt khác nhau. Đặc biệt là trong cái chuyến này thì rất là nhiều thuyền nhân ở các cảng tị nạn Đông Nam Á như là Thái Lan, ở Mã Lai, có những cái tổ chức họp mặt trên đó như là cái kỷ niệm của những người sống bên trại, và họ nhớ lại những cái khoảnh khắc, những cái nỗi buồn khi đi vượt biển, và chúng ta có một cái buổi họp mặt với nhau trong mấy mươi năm xa cách. Lúc mà gặp nhau bên trại giờ ở các nơi trên thế giới, thì đây cũng là cái dịp mà những thuyền nhân đã chủ đích là có một cái họp mặt lớn trên cái Hội ngộ Trùng Dương lần này.
Vậy nói chung thì chuyến Hội ngộ Trùng Dương lần thứ 7 sẽ có gì khác biệt so với những chuyến Hội ngộ Trùng Dương lần trước ạ?
Chuyến Hội ngộ Trùng Dương lần thứ 7 này có những khác biệt. Thứ nhất là về văn nghệ thì nó xa hơn. Về tổ chức, về phục vụ, về ẩm thì lại có những cái món ăn Việt Nam dành cho người Việt. Hơn thế nữa thì nhiều hội đồng hương như Hội đồng hương Bạc Liêu, Hội đồng hương Quảng Nam và một số hội đồng quân đội, cũng như những thuyền nhân ở các trại tị nạn Đông Nam Á trước đây như là trại Thái Lan, trại Mã Lai, trại Hồng Kông, trại Singapore đã chọn lần ra khơi của Hội ngộ Trùng Dương thứ 7 này để có những cái họp mặt với nhau, với tất cả bạn bè đang định cư ở nhiều nơi trên khắp thế giới, nhớ để ôm lại những cái kỷ niệm mà đã có một thời sống với nhau ở những cái trại tị nạn.
Vậy một sự kiện hay kỷ niệm đáng nhớ nhất trong chuyến Hội ngộ Trùng Dương năm 2014 là gì ạ?
Chuyến Hội ngộ Trùng Dương lần thứ 6 2014 có thể nói là đó là chuyến thành công nhất trong 6 lần tổ chức vừa qua. Nhưng có một kỷ niệm, anh không dám dùng chữ sự kiện, nhưng mà có một kỷ niệm mà rất là đáng nhớ là trong chuyến đi đó, có một vị cao niên ở Minnesota, bác đó bị lọc thận, nhưng mà bác cũng người nhà cản bác đi, nhưng mà bác quyết định, bác nói là đây là lời của bác nói là bác đi Hội ngộ Trùng Dương về thì bác chết cũng được. Buổi tối của ngày thứ ba, trong lúc trên tàu đang diễn ra show nhạc hội Trùng Dương, thì Carnival thông báo cho biết là có một bệnh nhân cấp cứu. Câu đầu tiên Carnival hỏi là vị hành khách này có bảo hiểm hay không, thì anh nói là anh không biết có bảo hiểm hay không. Thì Carnival đang muốn quy trách nhiệm là bên người tổ chức hay bên Carnival. Thì anh hỏi ý kiến Carnival là quyết định như thế nào để đưa bác này vô đất liền chữa bệnh. Thì Carnival cho biết là họ sẽ định đưa cano. Thì anh không đồng ý với cái dự định của Carnival. Anh yêu cầu Carnival phải đưa trực thăng qua. Và khi mà đưa trực thăng như vậy thì anh cũng yêu cầu là Carnival cho tàu chạy nhanh vào đất liền. Để khi mà nếu mà tàu đã chạm được cái đất liền ở phần đất của Mỹ đó, thì may ra thì bảo hiểm có thể giải quyết được sau này vấn đề mà y tế hay là vấn đề Medicare cho bác đó. Và cũng may thì trong vòng 10 phút, trực thăng đã đưa bác đó vô được đất liền là bệnh viện San Diego. Thì tối đó thì ở bệnh viện San Diego cho biết là bác bình an. Và bác nằm ở bệnh viện 2 ngày thì bác về lại Minnesota.
Và lời cuối cùng thì một lời nhắn nhủ mà anh muốn gửi tới thính giả và độc giả của đài VOA là gì ạ?
Bởi vì chuyến Hội ngộ Trùng Dương lần thứ 7 là chuyến cuối cùng. không biết là bao lâu nữa sẽ có những người khác tổ chức như vậy. Nhưng mà tổ chức một cái họp mặt mà 3.000 người trên mặt biển, nó cũng rất là khó khăn. Thường thì mỗi chuyến hội ngộ đồng dương cũng có rất là nhiều hành khách ở bên Việt Nam. Và riêng đối với những hành khách bên Việt Nam đi đó, thì thủ tục nó càng khó khăn hơn. Và cuối tháng 8 này thì bên ban tổ chức thì không dám nhận thêm những hành khách bên Việt Nam, thì phải làm sao có visa cho họ vào Mỹ. Do đó những hành khách nào mà có ý định hay là có mời những người thân hay là ba mẹ Việt Nam qua thì chúng ta phải chuẩn bị từ bây giờ. Và riêng những hành khách nào mà đã tham dự cái hội ngộ Trường Dương, những cái thủ tục cần thiết thì anh rất là mong hành khách cung cấp cho ban tổ chức để mà sớm cái hoàn tất cái thủ tục đó để bây giờ cái ngày ra khơi chúng ta nó được thuận lợi hơn.
Vừa rồi là Hồng Hoa với chuyên mục Câu chuyện phụ nữ. Thưa quý vị, sau đây là chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp. Thưa quý vị, đây là chương trình chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington vào thứ ba hàng tuần. Nếu quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi điện thoại tới số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục Hỏi đáp y học ngày hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Vâng, xin chào bác sĩ Liên và bác sĩ Đích.
Dạ, xin chào anh Nguyễn Trung. Tôi là bác sĩ Nguyễn Đức Liên. Xin kính chào quý vị khán giả.
Vâng, thưa bác sĩ, trên đường dây điện thoại lúc này là ông Tạ Việt Long từ Phnom Penh, Campuchia. Vâng, xin mời ông Long đặt câu hỏi với hai vị bác sĩ của chúng tôi, thưa ông.
Dạ, em xin chào bác sĩ ạ.
Dạ, xin chào ông Tạ Việt Long.
Dạ, em muốn hỏi bác sĩ như thế này. Tôi thì bị cái bệnh đau đầu mà lúc hồi nó là nó còn nhỏ. Mà lúc còn nhỏ thì nó đau thì tôi nghĩ là nó bị nhức đầu. Nhưng mà càng lớn lên thì tôi để ý thì như là không phải bị nhức đầu mà nó bị đau. Mà nó đau thì từ hồi nhỏ tới giờ thì chưa có đi khám bao giờ, nhưng mà nó đau kiểu giống như là nó đau lắm, nó đau đến nỗi mà khi mà nó đau mà cái con mắt mình nó dịch luôn.
Vâng.
Mới khoảng mấy năm nay thì để ý thì biết là không phải bị nhức đầu. Mà thường thường là nó đau khoảng 15-20 phút thì tự động nó hết. Mà vâng, có uống thuốc nhức đầu thì nó cũng không hết.
Vâng.
Đó là nó bị như vậy. Và vâng, lúc còn nhỏ thì mình cứ nghĩ là nó bị nhức đầu, nhưng mà càng lớn lên thì để ý thì không phải nhức đầu. Nhức đầu dạ, nó đau vâng, vừa phải thôi, còn cái này nó đau dữ lắm.
Dạ thưa ta, chào ông.
Nó đau nó mà con mắt mình nó dịch luôn á.
Đúng.
Nhưng mà uống thuốc lúc đầu thì nó cũng không hết, nhưng mà để tự động thì nó hết.
Vâng, bây giờ ông Tạ Việt Long ơi, cái vấn đề nhức đầu của ông, đau đầu đó, hết sức là quan trọng. Và tôi mời bác sĩ Nguyễn Văn Đích sẽ giải đáp với ông về cái chứng này. Xin mời bác sĩ Đích ạ. Vâng.
Dạ, dạ.
Dạ vâng, dạ. Chào ông Tạ Việt Long, tôi là bác sĩ Đích ạ.
Dạ, chào bác sĩ ạ.
Tôi biết là ông có đau đầu và từ hồi nhỏ. Chúng tôi muốn biết thêm một số chi tiết đó để có thể hướng dẫn cái chẩn đoán. Thì thường là ông đau đầu, ông nói là kéo dài 15 phút, 20 phút thôi, nó tự hết. Ông nói là con mắt nó giật, nhưng mà chưa ông biết cho biết là nó có thêm những triệu chứng nào khác nữa không ạ? Thí dụ như là chảy nước mắt, hay là thấy chóng mặt, hay là thấy buồn nôn, hay là vân vân. Thưa, có những điều đó không ạ?
À, dạ không ạ. Mới đầu thì nó đau thì mình cứ nghĩ là nó nhức đầu. Nhưng mà lúc mà càng ngày thì mình nghĩ nhức đầu nó đau rồi vậy. Sao mà mình để ý sao nó đau dữ vậy. Đau mà nó mà con mắt mình nó dịch á. Mà có uống thuốc, mua thuốc nhức đầu uống thì nó không hết.
Vâng.
Thì mà nó đau thì nó cũng đau, nhưng mà nó cũng không có bị nhức đầu, nó không có bị chảy nước mắt hay là cái mũi, nó đau rồi tự động nó hết.
Nó cứ
vậy đó. Nhưng mà khoảng năm hồi trước thì khoảng 2-3 tháng nó đau lành, nhưng mà càng ngày càng lớn lên thì nó đau nó lại giảm, nó khoảng 4-5 tháng nó bị đau lành.
Vâng. Mà như vậy đau
là nó bị như vậy, nhưng mà nó đau thì tự động nó hết, chứ không phải uống thuốc thì nó bị như vậy đó bác sĩ.
Cảm ơn. Thế mỗi lần nó đau thì ông thấy nó giật hay là nó đau liên tiếp trong 15 phút?
Nó đau khoảng liên tiếp trong 15 phút vậy đó.
15 phút.
Nó đau thì lâu lâu thì nó đau quá thì nó bị cái con mắt mình nó giống như là nó bị dịch trong nheo vậy đó. Nó dịch lúc thì nó hết, thì tự động nó hết.
Cảnh cái đau đó nó có trở ngại ông nhiều lắm không? Ông có phải ngưng công việc hay là sao? Ông thấy tự động nó hết mà.
Không có phải ngưng công việc, cũng vẫn làm bình thường vậy thôi.
Vâng.
Mà nó mà nó đau dữ lắm.
Tôi thấy như thế này, thương thật nhiều lắm. Cái đau đầu của ông đó, nếu mà xếp loại thì nó là đau đầu chùm đó, tức là nhiều cái triệu chứng đó, nó dồn dập, nó xảy ra chừng độ 5 phút thì nó bắt đầu nó đau dữ dội, thường thì bắt đầu từ con mắt hay là phía sau con mắt, và đôi khi nó làm cho mắt ông đỏ lên và ông cảm thấy rất là khó chịu. Cái chứng đau đầu của ông đó là cái đau đầu chùm, và nó ít hơn hai cái chứng đau đầu căng và chứng đau mà nửa đầu. Nhưng mà cái chứng mà đau đầu chụp của ông đó, nó có thể có những hệ quả rất là quan trọng. Thành ra bác sĩ Đích sẽ giải thích với ông về cái phương thức để mà chẩn đoán và điều trị. Tại vì nhờ bác sĩ Đích, vâng, thì ông sẽ đối thoại với lại bác sĩ Đích nữa. Xin mời bác sĩ Đích ạ. Vâng.
Vâng, cái đau đầu thì nhiều người cũng đã bị đau đầu, thì phần lớn đó là nó bị đau đầu do ba cái nguyên nhân gọi là thông thường. Thứ nhất là đau đầu do căng thẳng, cái đó thì nó đằng đau đằng sau, nó đau buổi chiều, nó nhiều khi ngủ thì hết, nó không có kèm theo những cái triệu chứng đặc hiệu, thì đó là do căng thẳng. Cái thứ hai là do làm migraine, thường thường nó nhức nửa đầu, có triệu chứng báo trước, có buồn nôn, ói mửa vân vân, thì có vẻ thông thuộc với cái những triệu chứng như ông tả. Cái thứ ba có thể là do đau đầu, gọi là trong nước dịch là đau đầu chuỗi, là nó có từng cơn, nó xảy ra thường ở thấy là người đàn ông, xảy ra người đàn ông trẻ, và nó có xảy ra liên tiếp trong một thời gian, rồi sau đó nó bẵng đi một thời gian, nó không thấy nữa. Thông thường trong trường hợp điển hình thì nó có kèm theo những cái triệu chứng về thần kinh tự chủ hơn, nghĩa là chảy nước mắt, đỏ mắt, chảy nước mũi vân vân. Thì của ông có cái nó có phần giống ở là chỗ nó xảy ra liên tiếp và nó ngắn hạn, tuy nhiên là nó lại không còn kèm theo những cái triệu chứng khác như chảy nước mắt, đỏ mắt, được chảy nước mũi vân vân, thì ông có thấy rực ở mắt. Thì tôi cũng hỏi để phân biệt, rồi cũng có những trường hợp nó bị đau đầu rồi mà ông nói là nó không phải là giết đầu. Do những người ta thấy, có những người thấy rực rực ở trên đầu, nửa đầu, thì nhiều khi từ đằng sau gáy ra, nó rực một số lần liên tiếp, nhưng ngắn hạn, của ông đừng kéo dài hơn. Nó hơi giống cái đau đầu chuỗi như bác sĩ Liên nói. Còn nếu mà không phải những thứ đó, thì có những chuyện đau đầu khác nữa, nhưng mà không giống như cái đau đầu của ông, tức là những người đau thần kinh mạch, hoặc là ai thấy đau đầu thì cũng sợ rằng những vấn đề có cái gì ở trong não bộ. Nhưng mà thông thường phần lớn những cái đau đầu thì không phải là có những cái triệu chứng ở trong não bộ cụ thể, nó chẳng ra là như là sợ bị bướu ở trong não. Những cái đau đầu mà của ông ngắn hạn nó không trở ngại đến sự làm việc lắm, thì mình cũng đánh giá coi như là mình cũng có thể yên tâm.
Nếu nó có trở ngại và nó kéo dài thì có những thuốc để giúp cho đỡ cái đau đầu chuỗi. Mà có thể là trường hợp của ông thì cụ thể là những thuốc thuộc cái nhóm chúng tôi gọi là triptan. Những cái này thì phải có toa bác sĩ, cụ thể như là Zomax hoặc Imitrex, là ông uống khi ông bị đau ngay khi có triệu chứng. Và nếu một giờ sau vẫn còn đau thì ông có thể uống thêm. Tóm lược lại thì tôi nghĩ cái đau đầu ông đã có từ lâu. Nó được cái đột xuất xảy ra, nó có thể trở lại, có thể tái phát. Tuy nhiên nó không trở ngại lắm cho ông, có vẻ như là nó cũng không kéo dài. Thì nếu mà nó trở ngại kéo dài liên tiếp thì ông có thể có thuốc, ông uống là triptan. Tôi nói lại, nó là triptan, T-R-I-P-T-A-N.
Vâng, thưa ông Tạ Việt Long đây, cái nhức đầu của ông đó cũng như nhức đầu của những người khác, và nó xảy ra rất là nhiều, gần như là ai cũng bị nhức đầu. Nhưng mà cái chứng nhức đầu của ông mà nhức đầu nó dồn dập như vậy đó, thì chúng ta nên nghĩ tới một cái yếu tố rất là quan trọng, tuy rằng nó ít, tức là nó nở cái mạch máu, cái động mạch ở trong óc đó. Cái này là cái điều mà đã làm hại cuộc sống của rất là nhiều người. Vậy thì tôi đề nghị với ông thế này, ông gặp lại bác sĩ gia đình của ông, ông kể rất rõ cái lai lịch, và đồng thời có thể bác sĩ sẽ phải đề nghị với ông cái cách chẩn đoán đó, x-quang, cắt lát hoặc là những cái phương thức khác để mà định cái bệnh nhức đầu của ông. Thì tôi thấy đó là cái vấn đề cấp bách mà ông nên để ý tới. Tiếp theo cái lời giải thích và cái đề nghị chữa trị mà bác sĩ Đích vừa có trình bày với ông, thế ông có thấy có cái đề nghị nào khác nữa không ông?
Không, tính là hỏi bác sĩ là qua đây thì tôi tính là đi chụp CT. Thế hỏi bác sĩ là thí dụ mà đi chụp CT thì như thế nào?
À, CT trong trường hợp này đó, tức là X quang mà cắt lát đó, thì có thể thấy một số các cái vấn đề như là bướu hay là cục hay là cái sự mà mất mạch máu ở trong óc. Nhưng mà nếu mà cái nghi ngờ rằng là cái mạch máu nó bị nở, nó giãn ra đó, thì có thể là phải dùng một cái MRA, tức là bác sĩ về thần kinh giải phẫu đó phải có mặt ở đó và phải chích một chút cản quang vào trong đó để coi xem là cái mạch máu ở trong đầu mình nó có bị giãn nở một cái bất thường hay không. Nhưng mà cái đó không phải là tất cả mọi người đều cần. Thế thì cái vị bác sĩ mà điều trị với ông đó, với cùng với ông, hai người, ông và bác sĩ đó sẽ quyết định về cái phương pháp chẩn đoán khi mà đã có chẩn đoán lâm sàng đối với ông rồi. Đó là điều chắc chắn hơn, nhưng mà không phải là sẽ bao biện được tất cả những cái biến cố mà có thể xảy ra. Thì tôi mong rằng là về sau này ông Tạ Việt Long sẽ cho ông Tấn Trương của chúng tôi đã biết cái tiến triển về cái điều trị và chẩn đoán có kết quả như thế nào. Đó là cái phần thưởng cho cái chương trình VOA khi mà nói chuyện với ông. Và xin chào ông Tạ Việt Long, và chúng tôi sẽ mong có dịp liên lạc với ông thêm nữa về vấn đề này.
Dạ, tôi xin chào bác sĩ ạ. Xin cảm ơn là VOA.
Vâng, thưa hai bác sĩ, là chúng ta còn có 3 phút nữa, thì thưa bác sĩ, chúng tôi có nhận được các cái nhiều cái thắc mắc của thính giả về bệnh cao huyết áp, thì xin bác sĩ cho biết một cái số cái thông tin về cái căn bệnh này, và làm đây có phải là một căn bệnh phổ biến trong xã hội không thưa bác sĩ?
Dạ, tôi xin nhường cái trả lời cho bác sĩ Đích có một cái bài tham vấn rất là tốt về vấn đề này. Xin mời bác sĩ Đích ạ.
Vâng, cao huyết áp là một vấn đề như anh nói là nó khá phổ biến. Người ta tính là có lẽ 1 trong 3 người Mỹ là cao huyết áp. Đó là một vấn đề phổ biến mà có cách chữa, tuy nhiên là trong thực tế là nhiều khi chưa được chữa tốt lắm. Trong 2-3 phút thì chúng tôi cũng xin nói ngắn gọn. Chúng ta có thể chữa được, tuy nhiên là nhiều người không được chữa tốt. Sở dĩ thế là vì nhiều người cũng không hiểu rõ hết về cao huyết áp, và một mặt mặt khác đó là thuốc thì có tác dụng phụ và nó là một điều trị dài hạn, nó là một lối sống, nên là trong thực tế nhiều khi khó thực hiện. Thứ nhất là phải tập thể dục, ăn bớt muối, thư giãn và uống thuốc đều đặn. Nhiều bà con chúng ta uống rồi thấy áp huyết xuống bình thường thì lại thôi, hoặc là nghe người khác nói, nghe nói rằng uống thuốc hạ huyết áp hại thận nên lại thôi. Có người thì khi uống khi không, có người thì khi thấy nhức đầu mới uống, mà không nhức đầu thì lại không uống nữa. Nhưng đó là những quan niệm sai lầm về cao huyết áp, về điều trị. Trong thực tế thì nói ngắn gọn thì bà con có bị cao huyết áp nên theo dõi với bác sĩ gia đình của mình và nên đo áp huyết ở nhà để theo dõi, uống thuốc đều đặn. Nếu có trở ngại nên báo lại cho bác sĩ gia đình để biết, để điều chỉnh thuốc. Người mình nhiều khi chúng ta tự điều chỉnh thuốc, có muốn uống thấy cần thì uống, không cần thì thôi, điều đó cũng không phải. Điều trị của bác sĩ cho là một cái, tiếng Việt mình nói là một cái y lệnh, bác sĩ ghi một cái toa, tức là một cái order, bà con nên theo cái order đó. Nếu có thấy trở ngại nên trao đổi lại với bác sĩ thì tốt hơn, tốt hơn là tự ý mình sửa đổi cái y lệnh của bác sĩ, uống thêm hay bớt là những điều không tốt và không nên làm như vậy. Chúng ta có thể trở lại vấn đề trong một dịp nào khác khi chúng ta có nhiều thời giờ hơn, hoặc là nhân dịp có những cái câu hỏi của quý vị thính giả. Một cái điểm khác nữa đó, nhân dịp nói về nhức đầu thì cũng nói là bà con cứ liên hệ nhức đầu với cao huyết áp, và thấy nhức đầu thì uống, không nhức đầu thì không. Không nhất thiết là nhức đầu là do cao huyết áp, ngược lại không phải là tất cả các cao huyết áp đều là do nhức đầu. Nhưng mà ngoặc thêm về cái câu hỏi về nhức đầu thì ai thấy nhức đầu cũng sợ, thường thường là nghĩ đến cái gì ở trong óc. Trong thực tế đó, những cái xin phép nói thêm một chút là bà con cũng hay nghĩ đến chụp CT hoặc chụp định hình. Trong thực tế những cái thống kê, đây là những thống kê mà khi nào mà nói về nhức đầu hay nói về CT thì người ta cũng hay nói đến, là trong số 100 trường hợp nhức đầu mà các bác sĩ gia đình gửi cho bác sĩ chuyên môn đó, tức là đã được chọn lọc rồi mà bác sĩ chuyên môn cho làm CT đó, thì đã đến bác sĩ chuyên môn thì thường là họ cũng phải cho làm CT. Trong 100 trường hợp mà bác sĩ chuyên môn thần kinh cho làm CT thì chỉ có 4 trường hợp là cái CT đó bất thường, và trong 4 trường hợp đó chỉ có 1 trường hợp là dùng được để điều trị thôi. Cho nên là cái CT cái đầu đó chúng ta hay đòi hỏi, nhưng thực tế nhiều khi chẳng giúp gì lắm. Tất nhiên là có những trường hợp giúp, điều khó là mình biết được cái trường hợp nào cần phải làm và trường hợp nào không.
Vâng, thưa bác sĩ, là rất tiếc thời gian dành cho chuyên mục của chúng tôi cũng đến đây đã hết, và chắc là hẹn bác sĩ đến dịp sau để nói tiếp về vấn đề cao huyết áp.
Vâng, xin cảm ơn và xin chào quý vị thính giả. Chúng ta sẽ gặp nhau vào tuần tới.
Vâng,
cảm ơn quý vị thính giả.
Vâng, chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình Hỏi Đáp Y Học kỳ sau. Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình hôm nay thì chúng tôi chuyển tới quý vị bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vào tháng 9, Quốc hội Hoa Kỳ sẽ bỏ phiếu về việc có phê chuẩn hay không thỏa thuận hạt nhân toàn diện mà các nước nhóm P5+1 và Iran nhất trí vào tháng trước. Trong một bài diễn văn tại Washington biện hộ cho thỏa thuận này, Tổng thống Barack Obama đã thẳng thừng tuyên bố:
"The choice we face is ultimately between diplomacy or some form of war."
Sự lựa chọn mà chúng ta đối mặt cuối cùng là giữa ngoại giao hoặc một hình thức chiến tranh nào đó. Có lẽ không phải ngày mai, có lẽ không phải 3 tháng nữa kể từ bây giờ, nhưng sẽ sớm thôi. Ông Obama nói thêm, trớ trêu thay, hành động quân sự sẽ kém hữu hiệu hơn so với thỏa thuận này trong việc ngăn chặn Iran thủ đắc vũ khí hạt nhân.
Every estimate, including those from Israeli analysts,
mỗi một ước tính, kể cả những ước tính từ các nhà phân tích của Israel, cho thấy hành động quân sự sẽ chỉ đẩy lùi chương trình của Iran lại vài năm là cùng. Và đó là một phần nhỏ của những hạn chế mà thỏa thuận này áp đặt. Ông Obama gọi kế hoạch hành động toàn diện là thỏa thuận không phổ biến hạt nhân mạnh mẽ nhất từng được thương lượng. Vĩnh viễn cấm Iran chế tạo vũ khí hạt nhân bằng cách cắt đứt mọi ngã đường của Iran tiến tới một quả bom nhờ kiểm chứng. Do đó, đạt được một trong những mục tiêu an ninh hệ trọng của Hoa Kỳ bằng phương pháp ngoại giao bền bỉ, tỉ mỉ. Tổng thống Obama lưu ý rằng thỏa thuận hạt nhân không giải quyết mọi vấn đề với Iran.
The ruling regime is dangerous and it is repressive.
Chế độ cầm quyền này nguy hiểm và áp chế. Chúng tôi sẽ tiếp tục giữ nguyên những biện pháp chế tài nhắm vào sự hỗ trợ của Iran đối với khủng bố và việc Iran vi phạm nhân quyền. Chúng tôi sẽ tiếp tục đòi phóng thích công dân Hoa Kỳ bị giam giữ một cách bất công. Ông Obama lên án những lời lẽ và hành vi phát ra từ một số nơi ở Iran, gọi việc này là phản cảm và kích động. Nhưng ông nói thêm rằng, những siêu cường không nên hành động hấp tấp đáp lại những đe dọa hoặc thậm chí hành động khiêu khích có thể được giải quyết không cần tới chiến tranh. Chỉ vì những người Iran có chủ trương cứng rắn hô khẩu hiệu đánh cho Mỹ chết, không có nghĩa là tất cả người dân Iran đều tin như vậy. Đa số người dân Iran có động lực mạnh mẽ để hối thúc chính phủ của họ đi theo một hướng khác, ít khiêu khích hơn. Và những động lực đó được củng cố bởi thỏa thuận này. Chúng ta nên cho họ cơ hội đó. Ông Obama nói, không bảo đảm là sẽ thành công, nhưng nếu họ nắm lấy cơ hội đó, thì việc đó sẽ tốt cho Iran, sẽ tốt cho Hoa Kỳ, sẽ tốt cho một khu vực đã chứng kiến quá nhiều xung đột và sẽ tốt cho thế giới.
Thưa quý vị, sau đây là phần tóm lược các tin quốc tế mới nhất trong ngày với chị Hoài Hương.
Giới hữu trách đang điều tra vụ bắn hạ chiếc máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia trên vùng trời đông Ukraine đã tìm thấy những mảnh vụn có thể đến từ một tên lửa địa đối không của Nga. Các công tố viên Hà Lan nói rằng các nhà điều tra Bỉ, Úc, Ukraine, Malaysia và Hà Lan đang tiến hành cuộc điều tra hình sự vào vụ rớt chiếc phi cơ của hãng hàng không Malaysia, đang xem xét nhiều bộ phận có thể đến từ một hệ thống tên lửa địa đối không BUCK của Nga. Các công tố viên nói hiện chưa thể kết luận rằng các mảnh vụn được tìm thấy có liên hệ trực tiếp hay là nguyên nhân dẫn tới thảm họa rớt máy bay MH17 của Malaysia. Một công ty điện lực Nhật Bản đã khởi động lại một lò phản ứng hạt nhân hôm nay. Đây là lò phản ứng đầu tiên hoạt động trở lại theo các quy định mới được thiết lập sau thảm họa hạt nhân Fukushima năm 2011. Công ty điện lực Kyushu nói họ dự kiến lò phản ứng tại cơ sở Sendai sẽ bắt đầu phát điện từ ngày thứ Sáu và trước tháng tới sẽ hoạt động hết công suất. Đa số công chúng Nhật chống đối việc khởi động lại các lò phản ứng hạt nhân. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua cho biết máy bay chiến đấu của họ đã tiến hành các cuộc không kích nhắm vào 17 mục tiêu của quân nổi dậy người Kurd ở vùng đông nam Thổ Nhĩ Kỳ. Một thông báo cho biết các cuộc không kích tập trung tấn công Đảng Công nhân Kurdistan, gọi tắt là PKK ở tỉnh Hakkari, giáp danh với Iraq và Iran. Các cuộc không kích diễn ra tiếp theo sau một loạt cuộc tấn công chết người hôm thứ Hai, đã giết chết ít nhất 4 nhân viên cảnh sát và một binh sĩ tại Sirnak ở kế cận. Tại Hoa Kỳ, thì cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton đã ký một văn kiện chính thức của tòa án, khai rằng bà đã trao lại tất cả các email liên quan đã được gửi đi hoặc đã nhận được trong tài khoản email cá nhân của bà trong nhiệm kỳ bà nắm chức vụ cao nhất trong ngành ngoại giao của Hoa Kỳ. Văn kiện do bà Clinton ký đã được lưu tại tòa án liên bang hôm thứ Hai, đi kèm với hình phạt về tội khai man trước tòa trong trường hợp tòa án có thể xác định được là bà cố tình giả mạo bất cứ thông tin nào. Bà Clinton đang vận động để được Đảng Dân Chủ đề cử làm ứng viên của Đảng ra tranh chức Tổng thống Mỹ.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh trực tuyến lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại phát thanh vào lúc 8 giờ tối giờ Hà Nội. Mong quý vị đón nghe. Nguyễn Trung xin chúc quý vị một buổi tối tốt lành và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.